Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư. Phẩm 6, Phát Đại Thệ Nguyện. Phát Thệ Nguyện Rộng Lớn, tập 191. Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 27 tháng 3 năm 2015. Ban biên dịch Hoa Tạng Huyền Môn, dịch giả Diệu Hiệp. Kính chào quý vị pháp sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. A Xà Lê tụng niệm: ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tùng, quy y Đạt Ma, ly dục trung tùng, quy y Tăng Già, chư chúng trung tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 486. Trang 486. Bắt đầu xem từ hàng thứ hai, từ dưới lên. Nguyện thứ 24. Nguyện hóa sanh trong hoa sen. Mời xem kinh văn: thập phương thế giới, chư chúng sanh loại, sanh ngã quốc giả, giai ư, thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Các loài chúng sanh trong mười phương thế giới sanh đến cõi nước con đều hóa sanh trong hoa sen ở ao thất bảo. Nếu không được như vậy thì con không giữ ngồi chánh giác. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Nguyện thứ 24, nguyện hóa sanh trong hoa sen. Sanh đến cõi nước con đều hóa sanh trong hoa sen ở ao thất bảo. Phẩm 40 trong kinh này. Phẩm này ở phần sau. Sau này chúng ta sẽ học đến. Trong phẩm 40 có một đoạn kinh văn như vậy: nếu có chúng sanh hiểu tin Phật trí, cho đến thắng trí, đoạn trừ nghi hoặc, tin thiện căn của mình, làm các công đức, chí tâm hồi hướng, đều tự nhiên hóa sanh, ngồi xếp bằng trong hoa, ở ao thất bảo. Trong phút chốc, thân tướng, quang minh, trí huệ, công đức đều như chư Bồ Tát, thành tựu đầy đủ. Đây là một đoạn kinh văn trong phẩm 40 của kinh này. Chúng ta phải chú ý trong đoạn văn này: giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, quý vị đạt được công đức vô cùng thù thắng. Trong đây đều liệt kê rõ ràng. Thần tướng, quang minh, trí huệ, công đức, không khác gì với A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây là sự thật. Cho dù là hạ phẩm giảng sanh, ở phàm thánh đồng cư độ cũng như vậy, không có nói hạ phẩm ngoại lệ, không có nói. Ở đây chúng ta thấy được sự thù thắng của giảng sanh thế giới Cực Lạc. Chúng ta xem tiếp phần sau. Niệm lão trích dẫn một đoạn trong kinh Cổ Âm Thanh Dương Đà La Ni, tương đồng với ý nghĩa này. Thế giới Tây Phương An Dưỡng, thế giới An Dưỡng chính là thế giới Cực Lạc. Hiện nay có Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại có Phật A Di Đà Phật. Nếu có bốn chúng này là chỉ cho nam chúng, nữ chúng xuất gia, nam chúng nữ chúng tại gia gọi là tứ chúng, đều là đệ tử của Phật, có thể chân chánh thọ trì danh hiệu của vị Phật ấy. Đây chính là tín nguyện trì danh, thật sự tin, muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, nhất tâm chuyên niệm, có nghĩa như vậy. Nhờ công đức này nên khi lâm chung, vào lúc lâm chung, A Di Đà Phật liền cùng với đại chúng đến nơi của người ấy, khiến cho họ được thấy. Câu nói then chốt chính là ở chỗ này, khiến cho họ được thấy. Người niệm Phật khi lâm chung nhất định thấy được A Di Đà Phật. Bên cạnh A Di Đà Phật còn có rất nhiều thanh văn Bồ Tát đến tiếp dẫn quý vị. Sau khi thấy được thì sao? Kiến dĩ, tức là thấy được rồi, liền sanh khánh duyệt. Liền sanh tâm hoan hỷ, công đức tăng lên gấp bội. Khi nhìn thấy thì trong tâm sanh hoan hỷ, trong tâm sanh tâm cảm ơn, được Phật lực gia trì, công đức tăng lên gấp bội. Do nhân duyên này, nơi được sanh ra mãi mãi rời khỏi hình hài quế dục trong bào thai. Duyên này vô cùng thù thắng, quá sanh trong hoa sen. Từ đó về sau, mãi mãi lìa khỏi bào thai, hình hài quế dục chính là thân tướng mà chúng ta sanh ra ở đây. Đều ở trong hoa sen báo tiên diệu. Xiên là tươi tốt, di diệu. Hoa sen bảy báo tự nhiên quá xanh, đủ đại thần thông, quang minh rực rỡ. Hoa sen trong hoa sen, hoa nở thấy Phật. Chỉ cần hoa nở thấy Phật thì đầy đủ thần thông, gọi là đại thần thông. Không phải là thần thông thông thường của các bậc thanh văn, duyên giác Bồ Tát, mà thần thông này giống hệt như pháp thân đại sĩ. Quang minh rực rỡ có nghĩa là hiển hách. Hai bộ kinh được nêu ra ở trên cùng nêu rõ người giảng sanh cực lạc đều tự nhiên hóa sanh trong hoa sen. Trích dẫn kinh để chứng minh. Không chỉ trong kinh Vô Lượng Thọ có nói đến, mà trong kinh Cổ Âm Thanh Dương Đà La Ni cũng có đoạn văn này. Khẳng định là thật, tuyệt đối không phải là giả. Đây là cảm ứng minh chứng cho nguyện thứ 24 của A Di Đà Phật, nguyện hóa sanh trong hoa sen. Trong Di Đà Sớ Sao, Đại sư Liên Trì nói, chúng sanh trong lục thú, lục thú tức là lục đạo, thân trung ấm tự tìm cha mẹ, thiền sĩ giảng sanh, cho một khẩy ngón tay liền hóa sanh trong hoa sen. Thiền sĩ giảng sanh chính là một người niệm Phật giảng sanh. Trong một khẩy ngón tay chứng tỏ tốc độ rất nhanh hóa sanh trong hoa sen. Lục đạo chúng sanh ở trong sáu đường chưa ra khỏi lục đạo, thân trung ấm đi tìm cha mẹ của họ. Cha mẹ này thế nào có duyên với họ? Duyên gì? Trong kinh Thế Tôn nói cho chúng ta biết có bốn duyên: báo ơn, báo quán, đòi nợ, trả nợ. Không phải bốn duyên này thì họ sẽ không tìm người đó làm cha mẹ, cũng tức là sẽ không đầu thai vào nhà người đó. Hãy đầu thai vào nhà người đó, nhất định là có bốn duyên này với cha mẹ. Nếu là báo ơn thì đứa con này là con trung hiếu, cháu thảo hiền, rất nghe lời, rất hiếu thảo. Nếu là báo oán vậy thì rất phiền phức, sau này lớn lên sẽ làm cho gia đình bất hòa, thậm chí là nhà tan người mất. Họ đến báo thù mà, đòi nợ trả nợ, vậy thì xem ai nợ ai. Nếu cha mẹ nợ họ, nợ họ không nhiều thì họ sẽ đi rất nhanh. Nếu nợ họ rất nhiều vậy thì thời gian trả nợ dài hơn. Nếu cha mẹ nợ họ vậy thì nuôi dưỡng họ, họ đòi xong thì đi rồi, gọi là chết yểu. Không phải họ thật sự chết yểu mà duyên của họ hết rồi. Người học Phật phải biến bốn duyên này thành pháp duyên. Chúng ta đều là đồng tham đạo hữu, ai cũng có thể thành tựu, vậy thì tốt. Nhất định phải chuyển đổi duyên đó lại. Hoa sen, chúng ta xem phần văn sau đây. Hoa sen này là cung điện huyền diệu, để cởi bỏ vỏ phàm, làm ngôi nhà thần kỳ để an lập huệ mạng. Trong hoa sen, họ không phải từ thai sen. Những gì chúng ta nhìn thấy ở thế giới này, xuất sanh có bốn hiện tượng: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh. Họ đều không phải vậy. Thế giới cực lạc vô cùng thù thắng. Quá sanh trong hoa sen. Hoa sen này chính là nơi chúng ta chuyển phàm thành thánh. Cung điện huyền diệu, chuyển phàm thành thánh. Dùng cách nói của Pháp Tướng Tông là chuyển tám thức thành bốn trí. Chuyển vào lúc nào? Chuyển khi ở trong hoa sen. Thời gian nở hoa của hoa sen có dài có ngắn khác nhau. Nếu tu trì tốt, được phẩm vị cao, để thế giới cực lạc thì hoa nở liền, rất nhanh. Công phu tu trì kém một chút, có hoa ở trong ao thất bảo, cách vài ngày thì hoa nở. Cũng có hoa cách mấy tháng mới nở, cũng có hoa cách vài năm mới nở, không như nhau. Hoàn toàn là do công phu tu hành của chính mình. Công phu tu hành thật sự không phải thời gian tu hành dài hay ngắn, mà là công lực. Công phu tu hành, công phu này chính là tính tâm, nguyện tâm và trì danh của chúng ta. Trì danh dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cẩn thiết, cung kính, vậy thì sẽ nhanh. Có thể giảng sanh hay không? Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Hoàn toàn do tín nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp, đó là công phu trì danh của chúng ta sâu hay cạn. Cho nên phải dùng tâm chân thành để niệm Phật hiệu, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để niệm, dùng tâm cung kính để niệm, thì công phu này sâu. Đến thế giới cực lạc, giảng sanh thế Phật, thời gian được rút ngắn rất nhiều, nhanh. Chúng ta phải biết tranh thủ thời gian. Tiếp theo còn một câu là ngôi nhà thần kỳ để an lập huệ mạng. Hai câu này có ý nghĩa như nhau. Phần sau là niệm lão khai thị cho chúng ta. Ý nghĩa này là tất cả chúng sanh trong lục thú, trong lục đạo luân hồi, sau khi mạng chung, thân trung ấm hiện hữu ở trong thân này, nương theo nhân duyên tốt nghiệp của chính mình đi tìm cha mẹ ở thế gian, vào chỗ phân dơ trong bụng mẹ, kết thành thân thể tội nghiệp ô nhiễm, tức là thân thể này của chúng ta, thân thể có được này. Đây là nói phàm phu trong lục đạo ở thế gian này của chúng ta. So sánh với người giảng sanh thế giới cực lạc thì không sánh bằng. đâu bằng thiện sĩ giảng sanh. Những người thiện này lâm chung được Phật tiếp dẫn. Khi họ lâm chung, có Phật đến nghênh đón họ. Phật nhất định đến nghênh đón. Nếu Phật không đến nghênh đón, thì quý vị không biết thế giới cực lạc ở đâu. Cho nên, Ngài nhất định đến nghênh đón. Thời gian một cái ngón tay. Trong một cái ngón tay, hóa sanh trong hoa sen. Như vậy là giảng sanh đến thế giới cực lạc. Nước an dưỡng chính là thế giới cực lạc. Hoa sen này thật sự là cung điện huyền diệu. Là ví dụ. Ngôi nhà thần kỳ, để an dưỡng huệ mạng của người đó. Để hành nhân liễu thoát thân tội nghiệp sanh tử. Vừa rồi đã nói đến điều này, là nơi chúng ta chuyển phàm thành thánh. Chuyển tám thức thành bốn trí. Người thông thường tu những pháp môn khác, chuyển thức thành trí phải nhờ vào sức mạnh của chính mình. Thật không dễ dàng. Người niệm Phật nhờ vào bổn nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì, chính là nguyện này. Trong một cái ngón tay, từ thế giới Ta Bà đến thế giới cực lạc, hoa sen vừa nở thì người ấy xuất hiện, liền thấy Phật. Sau khi thấy Phật, thần tướng, trí huệ, thần thông, công đức gần như không khác A Di Đà Phật gì mấy. Hơn hẳn tất cả sanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Sự tu thắng này đến đâu để tìm? Vì chúng ta mà hiển bày sự thù thắng vô cùng của Tịnh Tông. Những câu nói trên đây biểu thị sâu sắc đại nguyện và tâm bi của A Di Đà Phật đạt đến tột cùng, từ bi đến cùng cực, công đức vi diệu khó nghĩ bàn. Là trích dẫn Đại Nhật Kinh Sớ quyển thứ 15. Những người đời cho hoa sen đặt kiết tượng sanh tình, có thể làm vui lòng mọi người. Người thế gian thích hoa sen. Hoa sen mọc từ bùn mà không nhiễm. Trong bí tạng này, Kinh Đại Nhật, Đại Kinh chủ yếu của Mật Tông, cũng giống như Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông vậy. Là kinh điển chủ yếu. Trong đó cũng có, cũng lấy hoa sen của diệu pháp Đại Bi Thai Tạng làm kiết tường thâm sâu bí mật nhất. Tất cả gia trì thân của người tu pháp môn ngồi lên đài hoa này, có thể thấy hoa sen chính phẩm ở cực lạc, hiện rõ mật ý của Đại Nhật Như Lai. cả thân thể đều là kiết tường bí mật tối thắng. Bí mật này trên thực tế là tâm mật. Trong Phật Pháp không có bí mật. Bí mật thì không thể nói người khác biết, không nói ra được. Phật Pháp không có bí mật, điều được gọi là bí mật là lý và sự của nó quá sâu, không phải người thông thường có thể hiểu được, gọi là thâm mật. Có nghĩa như vậy. Đến lúc nào mới có thể hiểu rõ? Đoạn vô thỉ, vô minh, phiền não rồi, thì quý vị hiểu rõ. Vẫn là từ hiểu nghĩa kia. Người bình thường ở thế gian chúng ta nói, đọc sách ngàn lần, từ hiểu nghĩa kia, tiểu ngộ. Trên tiểu ngộ có đại ngộ, trên đại ngộ có triệt ngộ. Thế giới cực lạc là triệt ngộ. Đại ngộ thì có thể thọ dụng. Kiết tường tâm mật này nhưng vẫn chưa làm sáng tỏ. Nhất định phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì hoàn toàn hiểu rõ, mới biết được sự kiết tường bí mật tối thắng. Tuy là người giảng sanh vẫn chưa làm sáng tỏ, nhưng họ thọ dụng được rồi. Được thọ dụng đó, chúng ta xem tiếp chương 14 dưới đây. Nguyện thứ 25. Nguyện trời người lễ kính. Mời xem kinh văn. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh tự, hoan hỷ tín nhạo, lễ bái quy mạng, dĩ thanh tịnh tâm, tu Bồ Tát hạnh, chư thiên thế nhân, mạc bất trí kính. Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh của con, hoan hỷ tín nhạo, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh, tu Bồ Tát hạnh, chư thiên và người đời chẳng ai không tôn kính. Người phàm đều thích được người khác lễ kính. Có thể được người trời lễ kính, vậy thì không phải là người bình thường. Người trời đều tôn kính quý vị. Người trời tôn kính người như thế nào? Tôn kính người có đạo đức, con hiền cháu thảo ở thế gian, họ tôn kính. Tôn kính người có học vấn, có đạo đức, những người có tâm từ bi, có thể giúp chúng sanh khổ nạn, thì người trời cung kính. Người niệm Phật được người trời cung kính, người tu tịnh độ càng được người trời cung kính. Vì sao vậy? Đời này quý vị có cơ hội giảng sanh đến thế giới cực lạc làm Phật. Đây thực sự là việc lớn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường nói, chăm chỉ niệm Phật, thành Phật là việc lớn, còn lại đều là giả. Không chỉ không phải việc lớn, mà toàn là giả. Giả thì đừng để trong tâm. Điều này quan trọng hơn hết. Nhất định phải luôn để A Di Đà Phật trong tâm. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Hữu chương, chương vừa rồi là chương 14. Tổng cộng có 3 nguyện. Dưới đây là văn danh đắc phước, nghe danh được phước. Còn có đề nhị thập thức tu thù thắng hạnh nguyện. Bốn chương tam nguyện giai biểu văn danh công đức. Nguyện thứ 27, nguyện tu hành thù thắng. Ba nguyện trong chương này đều hiển bày công đức của việc nghe danh. Trong đây hiển bày công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Người thông thường không biết, công đức danh hiệu này của A-di-đà Phật, cho nên họ không có tâm tôn trọng. Nhìn thấy tượng Phật, nghe được danh hiệu, họ hoàn toàn không thể để vào tâm. Thậm chí còn cho rằng những điều này là mê tín, là gạt người. Khởi ý niệm như vậy thì có tội nghiệp. Những điều này không cần giải thích, mọi người đều có thể nghĩ ra. Người trời cung kính, sao quý vị có thể hiểu lầm được? Từ nếu nghe danh con cho đến các căn không khiếm khuyết là nguyện thứ 26. Nguyện nghe danh được phước. Phần còn lại là nguyện thứ 27, nguyện tu hạnh thù thắng. Ba nguyện trong chương này đều hiển bày công đức của việc nghe danh. Nguyện thứ 18, 10 niệm chắc chắn giảng sanh. Ở trên là chánh nhân giảng sanh, trung tâm của 48 nguyện. Trong 48 nguyện, nguyện nào quan trọng nhất? Nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 thật sự là chánh nhân giảng sanh. Họ làm sao để giảng sanh? Tính, nguyện, niệm Phật. Niệm bao nhiêu? 10 niệm. Mười niệm có rất nhiều cách nói. Hôm trước đã học qua rồi. Đặc biệt là mười niệm khi lâm chung. Cả đời không niệm Phật, khi lâm chung gặp được bạn lành khuyên họ niệm mười tiếng Phật hiệu. Thật sự tin có thế giới cực lạc, thật sự tin có A-di-đà Phật, Phật cũng đến tiếp dẫn họ. Vô cùng thù thắng, chúng ta rất khó có được. Tháng trước cha của tổng giám đốc Tà ở Triều Sáng giảng sanh, chính là mười niệm. Cha của anh cả đời chưa từng niệm Phật. Những việc tốt mà anh đã làm trong mấy năm nay đến được thiền đức. Chúng tôi tin những điều này gia trì cho ông lão. Vào hai tiếng cuối cùng khi lâm chung, anh ấy nói với tôi, hai tiếng cuối cùng anh rất lo lắng, khuyên cha của anh, nói với cha rằng, Tây Phương thật sự có thế giới cực lạc. Cha có tin không? Cha nấy gật đầu. Lại nói với ông, thế giới Cực Lạc thực sự có A Di Đà Phật. Cha có tin không? Cha nấy gật đầu. Sau cùng anh khuyên cha mình, con niệm A Di Đà Phật, cha niệm theo con. Hai cha con chúng ta cùng nhau niệm. Chỉ niệm 2 tiếng đồng hồ thì giảng sanh rồi. Trong một đời, vào giây phút cuối cùng này, tín nguyện trì danh thì giảng sanh rồi. Tướng tốt khi hữu, người nhà, thân thích, bạn bè của ông nhìn thấy, mọi người đều tăng trưởng tín tâm. Mọi người không còn nghi ngờ nữa, chính mắt nhìn thấy rồi. 3 ngày sau thì nhập quan, toàn thân mềm mại, còn mềm mại hơn lúc còn sống. Có mấy ngàn người nhìn thấy tướng tốt này, mấy ngàn người này đều gieo trồng thiện căn, không thể nghĩ bàn. Ở đây niệm lão nói với chúng ta, 10 niệm chắc chắn giảng sanh của nguyện thứ 18 là chánh nhân giảng sanh. Xung tâm của 48 nguyện, 2 nguyện 19 và 20 là sự triển khai của nguyện thứ 18. Mở rộng rồi. Nguyện thứ 21 chuyên chỉ chúng sanh vốn có nghiệp ác đời trước, nếu có thể hối lỗi, sám hối, phát tâm bồ đề, nhất tâm chuyên niệm, cũng có thể giảng sanh, sẽ không đọa vào đường ác nữa. Nguyện thứ 23 chuyên chỉ người nữ, nghe danh được tịnh tính, phát tâm bồ đề, cầu sanh tịnh độ, khi mạng chung sẽ chuyển thành nam, giảng sanh Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc không có người nữ. Trên đây đều do nghe danh mà phát tâm, được sanh tịnh độ. Đó là được bậc thượng trong các lợi ích, được lợi ích tốt nhất, thượng đẳng trong các lợi ích. Chương này là nguyện trợ người lễ kính, hiển bài lợi ích bậc hạ. Bởi vì căn khí của chúng sanh không như nhau, nên khi nghe danh mà phát tâm tín nhạo cũng khác nhau. Hoặc do đại tâm chưa kiên cố, hoặc do tín nguyện không sâu, hoặc do trì niệm không chuyên. Khi niệm Phật, thường khởi vọng tưởng, thường có tạp niệm xen vào. Vì thế chưa thể khế hợp hoàn toàn các đại nguyện của Đức Di Đà như 10 niệm chắc chắn giảng sanh vân vân. Nên đời này chưa thể liễu thoát sanh tử, chỉ có thể được phước ở hiện tại và đời sau. Do đó lợi ích có được chưa thể bằng những nguyện phía trước. Quý vị xem điều mà nguyện này hiển bày. Tuy là nghe danh, hoan hỷ tín nhạo, lễ bái quy mạng, cũng dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, được chư thiên và người đời đều tôn kính. Phước báo trời người, đây là được lợi ích nhỏ, phía trước là được lợi ích lớn. Nguyện thứ 25, tu Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh là lục độ vạn hạnh, là rộng tu các việc thiện. Phẩm Tam Bối Giảng Sanh của kinh này đều nói phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Hai câu tiếp theo quan trọng, vô cùng quan trọng. Bởi vì phát tâm là vua trong các thiện, quý vị tu thiện, việc thiện nào lớn nhất, việc thiện nào thù thắng nhất, phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nguyện này vô cùng thù thắng. Vì sao vậy? Vì thành Phật mà. Quý vị có thể giảng sanh thế giới cực lạc hay không? Hoàn toàn do tín nguyện có hay không? Nếu tín tâm càng sâu, càng kiên định, sanh đến thế giới cực lạc thì càng thù thắng. Nắm chắc một câu Phật hiệu này, tranh thủ từng phút giây thì được phẩm vị cao. Phát tâm là vua trong các thiện, kỳ danh là hạnh đứng đầu trong vạn hạnh. Quý vị xem hai câu nói này quan trọng biết bao. Tiểu chánh nhân giảng sanh này thì dù làm các việc thiện rộng khắp mà chẳng chuyên, nhiều mà chẳng tin, chưa khế hợp với bổ nguyện của Đức Di Đà, thì đời này khó chứng được, nên chỉ được trời người lễ kính mà thôi. Trong đây không nói đến giảng sanh. Quý vị được trời người lễ kính, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Điều này không tệ, đều do tín nguyện không thật, tín nguyện không chuyên mới có hiện tượng này. Những người có hiện tượng này thì nhiều, niệm Phật mới có chút công phu, rất dễ được trời người lễ kính. Phải nhớ, chỉ nhờ điều này thì không thể giảng sanh. Chúng ta xem tiếp nguyện thứ 26, nghe danh được phước. Quý vị xem, trời người lễ kính, nghe danh được phước, đều là người niệm Phật không thể giảng sanh. Kinh văn của nguyện thứ 26: Nhược văn ngã danh, thọ chung chi hầu, sanh tôn quý gia, chư căn vô khuyết. Nếu nghe danh còn sau khi mạng chung, sanh vào nhà tôn quý, các căn không khiếm khuyết. Đây chính là tướng mạo cũng đoan chánh, cũng trang nghiêm. Nhưng lại đến nhân gian rồi, không mất thân người, hoặc người tu phước báo lớn hơn thì sẽ lên cõi trời, trời dục giới, nơi đó cũng không khó đến. Trong chú giải, Đại Luận nói sanh do hàng sát đế lợi thì có thế lực. Sát đế lợi là hoàng tộc, có thế lực lớn. Sát vào nhà Bà La Môn thì có trí huệ. Sát vào nhà cư sĩ, đây chính là nhà tôn quý. Họ đến những nơi này vẫn có thể lợi ích chúng sanh. Thật sự mà nói, đại đa số người niệm Phật đều được quả báo này. Cho nên người thật sự giảng sanh thế giới cực lạc không nhiều. Do đó, chúng ta hiểu được, ở thế giới này, người làm quan lớn, giàu có, thông minh trí huệ, có địa vị ở xã hội, được mọi người tôn kính. Những người này có duyên gì? Công phu niệm Phật chưa đến nơi đến chốn. Năm xưa thầy Lý thường nói với chúng tôi, một vạn người niệm Phật thật sự được giảng sanh chỉ có 3 người, 5 người mà thôi. Vậy còn người không thể giảng sanh, không thể giảng sanh thì được điều này, được những phước báo này, phước báo trời người. Nếu không phải nhờ niệm Phật mà muốn được phước báo trời người, được đại phú đại quý trong cõi trời người, làm đế vương, làm tướng, ngày nay gọi là nhà doanh nghiệp lớn, có hàng tỷ của cải, đều là người niệm Phật, đều là đệ tử nhà Phật. Được quả báo thù thắng như vậy, không phải không có nguyên nhân mà có được. Giàu có là quả báo, quả ác có nhân. Chúng ta xem tiếp. Lão cư sĩ là trích dẫn một đoạn trong hồi sớ. Sinh vào nhà thấp hèn, bị người đời khinh chê, không thể làm lợi ích rộng lớn. Cho nên, nghe danh được phước, đời sau đều sinh vào nhà tôn quý. Các căn là 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 căn không thiếu đầy đủ. Lời nói này trong sách hồi sớ rất hay. Vẫn có câu ít người sinh vào nhà thấp hèn, nghèo khó thấp hèn. Người thế gian xem thường sinh mạng. Đây là gì vậy? Không thể làm lợi ích rộng lớn, tiết kiệm không nhiều. Chúng ta đều có thể thấy được, trong đồng tham đạo hữu chúng ta, quý vị quan sát tỉ mỉ, có rất nhiều người thích lập việc thiện. Bản thân ăn xài tiết kiệm, dùng tiền tiết kiệm được làm việc tốt, lợi ích chúng sanh. Những người này đời sau sẽ vào nhà tôn quý. Còn người rất keo kiệt, chỉ muốn chính mình hưởng thụ, không muốn chăm sóc người khác, đời sau được thân người sinh vào nhà thấp hèn. Chẳng thể không thuộc lòng kinh. Không thuộc lòng thì không hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Người học Phật đều hiểu, không thể nói không hiểu. Nhân quả báo ứng đều hiểu. Tuy là hiểu, nhưng hiểu không đủ sâu, không đủ thấu triệt. Cho nên trong sự hành trì vẫn là niệm niệm đều nghĩ đến lợi ích của chính mình. Sự giàu sang mà mình có được không chịu bố thí cho người khác, vậy là sai rồi. Không biết tu phước, không biết tích đức, không ra khỏi luân hồi, vậy thì đời sau không bằng đời trước. Đời này được thân người, đời sau có thể không được thân người nữa. Cho dù được thân người, cũng bần cùng sắp hèn. Những quả báo này đều ở trước mặt chúng ta. Mọi lúc mọi nơi chúng ta đều nhìn thấy. Thấy rồi thế nào? Thấy rồi nhưng không hiểu, không có cảm nhận. Người đọc nhiều kinh sách, họ nhìn thấy thì có cảm xúc, họ nhìn thấy quả liền nghĩ đến nhân, nhìn thấy nhân họ cũng thấy được quả. Tu nhân biết quả. Làm người cần phải tích thiện tu phước. Người trời tôn kính. Không sợ thiệt thòi mắc lừa. Thiệt thòi mắc lừa cũng không để trong tâm, không oán hận. Đây chính là tu phước, chính là tích phước. Nhất định phải làm sáng tỏ, làm rõ ràng. Thật sự làm sáng tỏ là Bồ Tát. Biết được quan hệ của tất cả chúng sanh với mình là một thể. Một thể thì có thể không chăm sóc sao? Tu phước. Việc tốt mà tôi làm đều là lợi ích chúng sanh. Càng nhiều chúng sanh được lợi ích thì phước báo càng lớn. Thời gian lợi ích chúng sanh càng dài thì quý vị hưởng phước càng lâu. Nhân của đại phú, đại quý đều ở chỗ giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Giúp đỡ điều gì? Giúp họ phá mê khai ngộ. Đây là phước bậc nhất. Thật sự có trí huệ. Người thật sự có trí huệ không mê hoặc, sẽ không tạo nghiệp, sẽ không tạo tội. Làm người chỉ sợ hồ đồ, chỉ sợ mê hoặc điên đảo, cho rằng một chút lợi ích trước mắt là phước báo. Sai rồi. Không xứng đáng được mà quý vị có được chính là tội nghiệp. Xứng đáng có được thì cũng phải tiết kiệm. Mong muốn đem số tiền dư giúp đỡ nhân dân khổ nạn. Vậy thì đúng rồi. Không chỉ phải cứu giúp thân mạng người khác, mà quan trọng nhất là cứu giúp huệ mạng của người khác. Giúp người khác khai trí huệ. Dùng phương pháp gì? Dạy học. Dạy học, tuy cuộc sống hiện nay tương đối khổ một chút, nhưng đời sau có phước báo lớn. Quý vị giúp người khác phá mê khai ngộ. Nếu là giảng kinh, vậy thì phước báo càng lớn. Kinh là do Phật Bồ Tát truyền lại. Giảng kinh giống như Phật Bồ Tát thuyết pháp lời danh. Người nghe nhiều, thật sự nghe hiểu, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Người như vậy nhiều hơn thì xã hội cũng sẽ an định, thế giới cũng sẽ hòa bình. Công đức này lớn biết mấy. Cho dù hôm nay chịu một chút khổ cũng hoan hỷ. Cổ thánh tiên hiền làm tấm gương cho chúng ta. Khổng lão phu tử không giàu sang, đời sống vật chất tạm qua ngày. Thích Ca Mâu Ni Phật 19 tuổi rời khỏi gia đình, đi làm một vị tăng khổ hạnh. Giữa ngày ăn một bữa, tối nghỉ dưới cây. Người Trung Hoa chúng ta gọi là ăn xin. Ngài trải qua cuộc sống như vậy. Vì sao vậy? Tu đại phước báo, cứu cánh cho đời sau. Chúng ta nhìn Khổng Tử, nhìn Đức Phật, quý vị có thể nhìn ra được. Đó là tấm gương tốt để chúng ta đoạn ác tu thiện. Chúng ta muốn có được phước huệ chân thật thì phải học tập theo các ngài. Tiếp theo là nguyện thứ 27, nguyện cuối cùng trong chương này: thường tu thù thắng phạm hạnh. Thường tu phạm hạnh thù thắng, không những tu phạm hạnh mà còn tu được thù thắng. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. Nếu không được như vậy thì con không giữ ngôi chánh giác. Đây là câu tổng kết cuối cùng trong mỗi chương. Nếu tỳ kheo Pháp Tạng không làm được nguyện này không viên mãn thì ngài không thành Phật. Hiện nay ngài đã thành Phật 10 kiếp, ở thế giới Cực Lạc rồi. Hay nói cách khác, mỗi nguyện trong 48 nguyện ngài đều làm được, ngài đều làm viên mãn. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phạm nghĩa là, đây là văn tự ngôn ngữ thời xưa của Ấn Độ, gọi là phạn văn. Chữ phạm này có nghĩa là thanh tịnh. Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh vô dục. Chữ dục này là dục vọng. Dục vọng khuếch trương ra chính là tâm tham, lòng tham không đáy. Tâm hạnh của người này tương ưng với cõi quỷ trong ba đường ác. Quỷ là tham nhất. Nếu trong tham có thêm sân hận thì đến địa ngục rồi. Cho nên hạnh thanh tịnh vô dục. Chư thiên đoạn dâm dục đều gọi là phạm thiên. Hành đoạn dâm dục giống như phạm thiên, gọi là phạm hạnh. Chúng ta liền biết Phật nói với chúng ta về tam giới. Trong lục đạo có tam giới, có dục giới, có sắc giới, có vô sắc giới. Chưa đoạn dâm dục nam nữ thì đều ở dục giới, không ra khỏi dục giới. Đoạn dâm dục rồi thì không ở dục giới nữa, họ sẽ đến cõi nào? Họ đến trời sắc giới rồi. Sắc giới có 4 tầng thiền, gồm 18 tầng trời. Những người này đều không có sự dâm dục nam nữ, đều đoạn rồi. Bất luận là người nam, người nữ, chỉ cần đoạn dâm dục thì sẽ sanh lên cõi trời này. Cõi trời này cao. Sơ thiền có 3 tầng, nhị thiền cũng có 3 tầng trời, tam thiền có 3 tầng trời, tứ thiền rất đặc thù. Tứ thiền có 9 tầng trời. Ngoại trừ 3 tầng trời bình thường, còn có tầng trời của ngoại đạo. Ngoài ra còn có tiểu thừa tu hành ở tầng này, chính là tam quả A-na-hàm. Tu hành ở tầng trời này có 5 tầng trời, gọi là ngũ bất hoàng thiên. Những vị thánh này, thánh nhân tiểu thừa, họ sẽ không đến nhân gian nữa, chỉ tu hành ở tầng trời đó. Thăng cấp lên cao, có người lợi căn thì trực tiếp ra khỏi lục đạo luân hồi. Người độn căn một chút, họ còn phải thông qua trời tứ không. Họ phải đến trời tứ không, từ trời tứ không tiếp tục siêu diệt. Trong kinh điển, Phật đã nói cho chúng ta biết rất rõ ràng. Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh. Sự dâm dục giữa nam và nữ không còn nữa. Đối với tài, danh, thực, thùy của thế gian, hết thảy những dục vọng này đều không còn. Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài là con vua. Nếu Ngài không xuất gia thì Ngài sẽ kế thừa vương vị của vua cha. Ngài sẽ làm quốc vương. Ngài xuất gia năm 19 tuổi, từ bỏ quyền kế thừa vương vị rồi, không tham danh. Không tham lợi dưỡng, không cần cuộc sống vinh hoa phú quý nữa, đi làm vị tăng khổ hạnh. Cho nên quý vị xem, tài, sắc, danh, thực, thùy, Ngài buông xả hết rồi. Buông xả thất tình ngũ dục, làm vị tăng khổ hạnh. Như vậy là tu phạm hạnh. 30 tuổi, trước năm 30 tuổi, Ngài có 12 năm, tức là lúc 19 tuổi đến 30 tuổi, 12 năm đó. Tất cả tôn giáo ở Ấn Độ, Ngài đều đã học qua. Tất cả học phái Ngài cũng học qua. Sau khi học rồi cảm thấy học vấn này không cứu cánh. Không thể giải quyết vấn đề của lục đạo luân hồi. Thật sự, tất cả tôn giáo và học phái đều không ra khỏi lục đạo luân hồi. Điều này không cứu cánh. Ngài từ bỏ rồi, không học nữa. Sự từ bỏ này gọi là buông xả sở tri chứng. Phật dạy có hai chướng ngại: phiền não chứng, sở tri chứng. Hai điều này chướng ngại từ tánh của chúng ta, khiến bản thân chúng ta không thể minh tâm kiến tánh. Muốn minh tâm kiến tánh thì phải buông xả hai điều này. Ngài làm tấm gương cho chúng ta. 19 tuổi buông xả phiền não chứng, 30 tuổi buông xả sở tri chứng. Sở tri chứng rất khó buông xả. Buông xả sở tri chứng, Ngài nhập định với cây Bồ Đề, liền được khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì Ngài dạy học, bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, dạy cả đời. 79 tuổi viên tịch, gọi là giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Đây là cuộc đời của Thế Tôn, làm tấm gương cho chúng ta xem. Ngài khai ngộ rồi, đây chính là giáo học của Phật Pháp, chú trọng ở khai ngộ, không chú trọng việc học ghi nhớ. Quý vị nghe giảng kinh, học kinh giáo, nhớ được rất nhiều, cũng giảng đến qua trời rơi rụng, không được. Đây là gì? Đây là của người khác, không phải của quý vị. Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Hoa cũng chú trọng vấn đề này. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử có nói: ký vấn chi học, bất túc dĩ di nhân sư già. Người như thế nào mới có thể làm thầy người khác? Phải khai ngộ. Cho nên, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa của sách, tự hiểu chính là khai ngộ. Cách dạy học của Trung Hoa thời xưa, thầy chỉ đôn đốc học trò đọc, đọc theo số lần. Một ngày phải đọc bao nhiêu lần? Đọc được 1.000 lần đương nhiên là sẽ thuộc. Vấn đề chính là học trò có hiểu những gì mình đọc hay không? Trò hiểu được bao nhiêu? Nói cho thầy nghe. Không phải là thầy giảng cho trò nghe, mà trò nói cho thầy nghe. Thầy nghe rồi gật đầu vui vẻ, ấn chứng cho họ. Vậy là khai ngộ rồi. Tiểu ngộ thì ai cũng có, thường xuyên có. Đại ngộ cũng có. Đại ngộ thì có thể làm thầy người khác, có thể giảng kinh dạy học. Tiêu chuẩn giảng kinh dạy học là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, giống hệt như Phật. Phật đại triệt đại ngộ trong thiền định. Cả đời giảng nhiều kinh luận như vậy, Ngài học với ai vậy? Không có ai dạy, đều là tự hiểu nghĩa kia. Tự hiểu có giới hạn không? Nói cho quý vị biết là không có. Vô lượng trí huệ không có giới hạn. Bất luận người nào hỏi Phật, bất luận là hỏi vấn đề gì, Phật đều có thể giải đáp cho quý vị. Phật đều có thể dạy quý vị. Trí huệ từ đâu mà có? Là từ tánh vốn có. Đại sư Huệ Năng nói rất hay. Ngài khai ngộ rồi. Câu thứ ba, Ngài nói là nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Cho nên trong tự tánh vốn đã có đầy đủ. Đầy đủ là không thiếu sót chút gì. Trí huệ viên mãn. Và lại Phật nói với chúng ta, trí huệ viên mãn, đức hạnh viên mãn, tướng hảo viên mãn đó, tất cả sự viên mãn là mỗi người đều có. Mọi người bình đẳng. Cho nên Phật nói rất hay, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Vì sao hiện nay quý vị không phải là Phật, chỉ là phiền não tập khí đã chướng ngại hết thảy trí huệ, đức năng, tướng hảo vốn có của quý vị, không hiển lộ ra được. Hiện nay họ một chút kiến thức cũng học như đúng mà lại sai. Giáo học của nhà Phật yêu cầu trí huệ, không cầu tri thức. Có trí huệ thì tự nhiên có tri thức. Có tri thức nhưng không có trí huệ. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề, không có di chứng. Tri thức giải quyết vấn đề, mang theo sau một đống di chứng. Vĩnh viễn cũng không thể làm sáng tỏ. Đây là điều chúng ta chẳng thể không biết. Tiếp theo, Niệm Lão trích dẫn Kinh Pháp Hoa, sớ của Đại sư Gia Tường. Ngài nói, có người nói, giữ tất cả giới là phạm hạnh. Người khác lại nói, đoạn dâm dục là phạm hạnh. Đây là lời của Ngài Gia Tường đã nói trong Pháp Hoa Kinh Sớ. Phạm hạnh có hai ý nghĩa. Trì giới là phạm hạnh. Cũng có người nói chuyên chỉ riêng cho việc đoạn dâm dục là phạm hạnh. Trì giới mà không đoạn dâm dục thì không được xem là phạm hạnh. Cho nên trong Đại Phẩm nói, dâm dục chướng ngại sinh lên phạm thiên, huống chi là bồ đề. Câu nói này quan trọng. Chớ đoạn dâm dục. Quý vị sinh lên trời dục giới, quý vị không thể đến trời sắc giới. Sắc giới gọi là phạm thiên. Không đoạn dục thì chỉ có thể ở dục giới. Trong sáu tầng trời dục giới, không đoạn dâm dục. Đoạn dâm dục rồi thì sinh lên phạm thiên. Trời sắc giới. Lên cao hơn là trời vô sắc giới. Hai tầng cao nhất trong lục đạo. Sắc giới, vô sắc giới, quý vị đều không có phần. Huống chi là Bồ Đề. Bồ Đề là thành Phật. Vậy làm sao có thể? Ở trên, đều cho rằng lìa dâm dục là phạm hạnh. Đây là trong nhà Phật, đặc biệt là tiểu thừa. Điều này do họ nói. Nhưng vẫn còn ý nghĩa sâu hơn. Nhưng có ý nghĩa sâu xa khác. Nghĩa này sâu hơn nghĩa trước. Lấy vạn hạnh để chứng niết bàn là phạm hạnh. Điều này thì cao hơn. Như Pháp Hoa Gia Tường Sớ nói rằng, tướng của phạm hạnh, tiếng Phạn gọi là Niết Bàn, tức là căn bản Pháp Luân Đại Niết Bàn. Hạnh, tức là vạn hạnh, đạt đến Đại Niết Bàn. Ý nghĩa này sâu. Phạm hạnh này chỉ ai? Thành Phật. Trước khi thành Phật, Pháp thân Bồ Tát là phạm hạnh. Bốn mươi mốt vị Pháp thân đại sĩ Viên giáo sơ trụ trở lên sanh thật báo trang nghiêm độ. Đây là phạm hạnh của Đại Thừa. Còn Tiểu Thừa, Đại Phạm Thiên chính là phạm hạnh. Khác biệt rất lớn. Đại Phạm Thiên chưa ra khỏi lục đạo. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát là sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Không phải là đồng cư độ, phương tiện độ, không phải, mà là thật báo độ. Ý nghĩa này cao sâu hơn. Cho nên nói, đó là căn bản pháp luân Đại Niết Bàn. Bồ Tát hạnh chính là lục độ vạn hạnh. Lục độ là sáu cương lĩnh lớn. Tế hạnh, các bộ cương lĩnh đều không có giới hạn. Trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta, thập thiện nghiệp đạo là căn bản của thiện ác. Triển khai thập thiện nghiệp chính là 84.000 tế hạnh, tức là thiện hạnh mà Bồ Tát tu. Tám mươi bốn ngàn tế hạnh quy nạp lại chính là thập thiện nghiệp. Trong Tiểu Thừa, thập thiện nghiệp này triển khai là 3.000 quay nghi, là A La Hán chứng được. 3.000 quay nghi cô đặt lại chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo thông cả Đại Thừa Tiểu Thừa. Là gốc. Người niệm Phật chúng ta nắm lấy gốc này là được rồi. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải tương ưng với thập thiện. Không thể làm trái thập thiện. Trái với thập thiện là thập ác. Thập ác thì đi đâu? Thập ác thì đến địa ngục trong ba đường ác rồi. Chẳng thể không biết điều này. Vì sao được lên cao? Vì sao bị đọa xuống? Then chốt đều ở thập thiện. Trong kinh này, Phật dạy chúng ta bắt đầu tu thập thiện từ đâu? Tu từ khẩu nghiệp. Không như lời dạy trong những kinh khác. Những kinh khác đều là thân khẩu ý. Sự sắp xếp của kinh này trong phẩm thứ 8 chúng ta sẽ đọc được. Câu thứ nhất là khéo giữ khẩu nghiệp, không chê bai lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất luật nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Sự sắp xếp của kinh này là khẩu thân ý. Dùng ý rất sâu. Vì sao vậy? Khẩu nghiệp là dễ tạo nhất, dễ phạm nhất, nên đưa lên hàng đầu. Thứ tự sắp xếp trước sau như vậy đều có ý nghĩa rất sâu xa. Chúng ta không thể tùy tiện xem qua. Cho nên điều này có nghĩa sâu xa khác là phải chứng đại niết bàn. Như Pháp Hoa Gia Từng Sớ nói, tướng của phàm hành, tiếng Phạn gọi là niết bàn, tức là căn bản pháp luân đại niết bàn. Đây là căn bản pháp luân đại bát niết bàn, bậc sơ trụ trở lên trong viên giáo chứng được. Chứng được quả vị này thì sanh thật báo độ. Không phải người tu tịnh độ đều đến thế giới Hoa Tạng, chính là kinh Hoa Nghiêm. Thế giới Hoa Tạng được nói đến trong kinh Hoa Nghiêm là thật báo trang nghiêm độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến nơi đó rồi, hạnh là vạn hạnh. Tu hành này đến đại niết bàn. Thập thiện viên mãn chính là vạn hạnh viên mãn. Cũng là đại bát niết bàn của Đại Thừa Bồ Tát. Lại nữa, Đại Nhật Kinh Sớ quyển thứ 17, đây là mật giáo, mật tông. Câu này nói tiếng Phạn gọi là niết bàn, giống như kinh Đại Thừa đã nói. Phạm hạnh là danh xưng của người tu phạm hạnh. Người tu phạm hạnh gọi là phạm hạnh. Đầy đủ đại niết bàn gọi là phạm. Cụ là có đủ. Có đủ đại niết bàn, như vậy mới gọi là phạm. Từ đây có thể chứng minh trong mật tông có Đại Thừa, có cả Đại Thừa Tiểu Thừa. Hai bộ kinh sớ trên đều nói hạnh đạt đến đại niết bàn là phạm hạnh. Đây là nghĩa sâu sắc của phạm hạnh, không chỉ giới hạn trong trì giới và đoạn dâm dục mà thôi. Ý nghĩa này sâu hơn. Trì giới và đoạn dâm dục là tiểu thừa. Nguyện văn này nói phạm hạnh thù thắng. Ý nghĩa của hai chữ thù thắng này rất sâu. Ở đây Điềm Lão giải thích cho chúng ta, phạm hạnh thù thắng chắc chắn bao gồm cả hai ý nghĩa này. Những nghĩa mà Đại Thừa Tiểu Thừa đã nói đều bao gồm trong đây. Bởi vì đoạn trừ dâm dục, lại Phật, niệm Phật, phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm là hướng đến điều hành căn bản pháp luân của Đại Niết Bàn. Điều này tương ưng với những điều mà Kinh Đại Thừa đã nói. Đây là trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, cũng là điều mà người tu tịnh độ cần phải biết. Hằng ngày chúng ta lạy Phật, niệm Phật, phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Tứ Hoằng Thệ Nguyện chính là tâm Bồ Đề. Trong Quán Kinh nói, đây là kinh điển của Tịnh Độ Tông. Chí thành tâm là chân thành đến tột cùng. chân tâm. Đây là thể của tâm Bồ Đề. Có thể, có dụng. Trong dụng thì có tự thọ dụng, có tha thọ dụng. Nói về tự thọ dụng là tham tâm. Tha thọ dụng là từ bi tâm, đại bi tâm. Trong Quán Kinh nói là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng phát nguyện là biểu hiện của sự từ bi. Công đức mà chúng ta tu tích, chính mình không hưởng thụ hoàn toàn, mong muốn cúng dường mọi người, tất cả chúng sanh đều có thể hưởng thụ được. Tâm lượng này lớn. Hằng ngày tôi phát tâm niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh khổ nạn ở khắp pháp giới hư không giới. Tốt. Nguyện tất cả chúng sanh đều có thể gặp được pháp môn tịnh độ, đều có thể tín nguyện trì danh, đồng sanh cõi cực lạc. Chính là phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Đây là hướng về hành vi diệu, căn bản pháp luân của Đại Bát Niết Bàn. Hành vi diệu này chính là nhất hướng chuyên niệm. Đại sư Ngẫu Ích nói đơn giản nhất: tín, nguyện, trì, danh. Tín, nguyện, trì, danh. Tín, nguyện chính là phát tâm Bồ Đề. Trì danh chính là nhất hướng chuyên niệm. Hoàn toàn tương đồng với kinh này. Một khi nghe danh hiệu Phật thì đầy đủ các công đức như vậy. Đủ để chứng minh Phật hiệu là đầy đủ vạn đức. Ba nguyện trước đều nói đến công đức của danh hiệu. Điều này đủ để chứng minh. Một câu danh hiệu A-di-đà Phật đầy đủ vạn đức. Vạn không phải là con số. Không phải là một vạn, hai vạn. Không phải vậy. Vạn đại diện cho viên mãn. Viên mãn chính là đức lớn vô lượng vô biên. Lại nữa, công đức nghe danh vi diệu có nghĩa bàn. Nghe câu Phật hiệu này, công đức cũng vô lượng vô biên. Người niệm Phật rất nhiều, nhưng người không biết công đức thù thắng của danh hiệu thì quá nhiều rồi. Họ không biết, họ niệm danh hiệu Phật có công đức nhưng không lớn. Vì sao vậy? Tâm của họ không tương ưng với Phật hiệu. Tâm hành phải tương ứng. Bản thân phải thật sự biết được. Cho nên chẳng thể không đọc kinh. Không đọc kinh thì không biết. Kinh thì phải đọc nhiều. Phải đọc thuộc lòng. Quý vị đọc thông kinh này rồi, quý vị hoàn toàn hiểu rõ. Vậy thì quý vị niệm A-di-đà Phật, công đức của mỗi tiếng không thể nghĩ bàn. Công đức của mỗi niệm không thể nghĩ bàn. Thật sự là vi diệu khó nghĩ bàn. Như kinh Tôn Thắng Đà La Ni nói, các loài chim bay, súc sanh, hàm linh. Câu này là nói cõi súc sanh. Các loài súc sanh cũng có rất nhiều. Một khi nghe Đà La Ni qua tai, hết báo thân này thì không thọ lại nữa. Câu này có nghĩa là những động vật này nghe được danh hiệu của Phật, chỉ cần chúng nghe được một lần, thật sự nghe rõ ràng, đời sau chúng có thể rời khỏi thân súc sanh mà đến cõi người. Công đức này lớn biết bao. Chúng tôi sống ở nông thôn, nông thôn có vườn, có cây cối, có hoa cỏ, chúng tôi còn có một miếng đất trồng rau để Phật hiệu trong vườn rau, trên cây để máy niệm Phật nhỏ, bên trong là Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để những chúng sanh có duyên này được nghe. Chúng thật sự nghe được thì có được lợi ích thù thắng này. Chúng rời khỏi thân súc sanh rồi đến cõi người. Đến cõi người có duyên với Phật. Sau này lớn lên đều là đệ tử nhà Phật. Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói, Kinh Đại Niết Bàn này cũng như vậy. Nếu có chúng sanh một khi nghe qua tai thì bảy kiếp sau đó không đọa vào đường ác. Quý vị xem, công đức này lớn biết mấy. Kinh Đại Niết Bàn là Kinh Đại Thừa. Kinh Niết Bàn nói như vậy, tất cả Kinh Đại Thừa cũng nói như vậy. Hiện nay chúng ta dùng máy niệm Phật chép danh hiệu, chép kinh văn, và trong máy niệm Phật này để máy ở đó từ sáng đến tối phát không gián đoạn, tất cả chúng sanh gần đó đều nghe được. Chúng ta có tâm này, đây là độ chúng sanh. Độ những chúng sanh này dễ độ hơn người. Người có nghi ngờ, không chịu tin, những chúng sanh này hoan hỷ, chúng bằng lòng nghe. Một khi nghe qua tai, còn có công đức như trên đã nói, huống chi là sau khi nghe qua tai có thể cùng lúc tin nhận. Nghe rồi họ có tin, có tiếp nhận hay không thì không biết. Chúng ta chỉ biết họ nghe được thì có công đức lớn như vậy. Nếu nghe rồi họ tin, họ tiếp nhận rồi thì công đức đó lớn hơn, công đức ấy thù thắng hơn. Chữ nghe trong các kinh thông thường, vừa mở kinh điển ra, câu đầu tiên là tôi nghe như vậy. Chữ nghe này không chỉ là nghe, không phải chỉ nghe được, ý nghĩa trong đó có tin, có nhận. Trong Đại Thừa Giáo, trong chữ nghe này có tính giải hành chứng, bao gồm những cảnh giới này. Cho nên người nghe danh, cho dù đời này không thể lập tức giảng sanh, họ không thể giảng sanh trong đời này, đời sau cũng nhất định thường tu phạm hạnh thù thắng. Trong phạm hạnh thù thắng, phạm hạnh vô cùng thù thắng chính là tính nguyện trì danh, cũng tức là họ rất có thể nghe được pháp môn tịnh độ. Vì sao vậy? Duyên này là do người tu tịnh độ kết duyên với họ. Đặc biệt là để chúng ta cho họ nghe Phật hiệu A-di-đà Phật, chính là trực tiếp gieo trồng, kết duyên, phạm hành thù thắng với họ rồi. Tiếp theo là chương 15. Bắt đầu từ nguyện thứ 28, nguyện cõi nước không có điều bất thiện. Kinh văn: ngã tác Phật thời, quốc trung vô bất thiện danh. Khi con thành Phật, trong cõi nước không có danh từ bất thiện. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Từ nguyện thứ 28 của chương này đến nguyện thứ 38, đoạn này có 11 nguyện. Nguyện thứ 28 đến 38 là nguyện nhiếp thọ chúng sanh cõi ấy. Đây là nói đến thế giới Cực Lạc. Chúng sanh ở thế giới Cực Lạc hiển bày sự thọ dụng công đức của chúng sanh trong cõi Cực Lạc. Trong chương này có 4 nguyện. Trong cõi nước không có danh từ bất thiện. Đây là nguyện thứ 28. Nguyện cõi nước không có điều bất thiện. Từ trụ nơi chánh định tụ trở lên là nguyện thứ 29. Nguyện trụ chánh định tụ từ giống như tỳ kheo hết sạch các lậu trở lên là nguyện thứ 30. Nguyện vui như hết sạch các lậu. Sau cùng, nếu khởi ý niệm tham chấp thân này thì không giữ ngồi chánh giác, đây là nguyện thứ 31. Những nguyện này đều nói đến thế giới Cực Lạc, nói rõ cho chúng ta biết giảng sanh đến thế giới Cực Lạc có những lợi ích gì. Giúp chúng ta sanh khởi tâm cầu sanh tịnh độ. Điều này rất quan trọng. Chúng ta cầu giảng sanh đến thế giới Cực Lạc có lợi ích gì? Rất nhiều người mới học nhất định sẽ hỏi điều này. Mười một nguyện này hoàn toàn nói đến điều thù thắng không gì sánh bằng của thế giới Cực Lạc. Đầu tiên nói với chúng ta, cõi nước không có danh từ bất thiện, cả danh từ cũng không có, thì đương nhiên càng không có việc bất thiện. Trước tiên chúng ta so sánh với nơi ở của chúng ta một chút, trái đất mà chúng ta đang sinh sống hiện nay. Trên trái đất này quá nhiều danh từ bất thiện, nói không hết. Việc bất thiện quá nhiều. Khiến cho chúng sanh sinh sống ở nơi này chịu khổ, chịu nạn. Đây là vì sao? Vì sao có hiện tượng này? Vì sao thế giới Cực Lạc tốt như vậy? Nhìn thấy quả này, chúng ta phải nghĩ đến nhân. Nhân là gì? Thế giới Cực Lạc tốt như vậy, nhân chính là A-di-đà Phật, giảng kinh thuyết pháp cho mọi người hàng ngày. Tiểu bổn kinh Di Đà nói là hiện nay đang thuyết pháp, do dạy mà tốt, con người có thể dạy tốt được. Trên trái đất này của chúng ta hiện nay ai đang dạy? Người làm cha mẹ không dạy nữa. Người làm cha mẹ vào thời xưa ở Trung Hoa thì dạy, hiện nay không dạy nữa. Trường học cũng không dạy. Chính phủ cũng không dạy. Người nào đang dạy? TV đang dạy, Internet đang dạy, truyền thông đang dạy. Dạy điều gì? Điều dạy sát đạo dâm vọng. Bốn chữ sát đạo dâm vọng này đều không tốt, đều là danh từ bất thiện. Danh từ bất thiện, như bất thiện trên trái đất của chúng ta hiện nay không biết là bao nhiêu. Đáng để lo nghĩ. Hiện nay những điều bất thiện này đang mỗi năm mỗi tăng thêm, mỗi năm mỗi lan rộng. Vậy thì 10 năm sau trái đất này như thế nào? Không dám nghĩ đến. 10 năm sẽ đến rất nhanh. Tiến sĩ Joseph Toynbee sau Thế chiến thứ hai, ông đã nghĩ đến. Ông là tiên tri tiên giác. Chúng ta là hậu tri hậu giác. Ông đã nghĩ đến. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật quá nhanh, tốc độ quá nhanh. Loài người có khả năng tiêu diệt trái đất. Có khả năng tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ văn minh mà loài người đã sáng tạo trên trái đất. Đó là gì? Chiến tranh hạt nhân. Nếu bùng nổ đại chiến thế giới thứ ba là vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân không có thắng bại, là loài người ngu xuẩn đến cùng cực, tự sát tập thể, cùng đến chỗ chết. Tình hình là như vậy. Hằng ngày ông đều nghĩ. Tôi ước đoán ông đã nghỉ ít nhất 5 năm. 5 năm cuối đời. 80 tuổi đến 85 tuổi. Năm 85 tuổi ông qua đời. Hằng ngày đều nghĩ. Làm thế nào để đại chiến thế giới thứ ba không bùng nổ? Ông là một người nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới. Ông đem văn hóa thế giới từ xưa đến nay chia thành 23 loại. Có rất nhiều văn hóa không còn nữa, đều diệt vong rồi. Ông bái phục nhất là văn hóa Đông Á. Văn hóa Đông Á trên thực tế là chỉ Trung Hoa, chỉ là văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông nói văn hóa Đông Á còn có ba nền văn hóa vệ tinh, tức là thứ yếu, chính là ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Chúng ta đều biết ba quốc gia này qua lại với Trung Hoa. Trong lịch sử ghi chép lại, vào thời Chiến Quốc đã có rồi. Chiến Quốc là thời kỳ mạnh tử tại thế, quan hệ các nước đó với Trung Hoa đã hơn 2.000 năm, lịch sử lâu đời. Cho nên lời của Joseph Toynbee nói không sai, đó là văn hóa vệ tinh của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông nói nếu ba quốc gia này kết hợp với Trung Hoa, thúc đẩy văn hóa trên toàn thế giới, thì tương lai văn hóa Trung Hoa sẽ hợp nhất toàn thế giới. Nói rất hay. Vào năm đó, ông nói lời này vào thập niên 70. Khu vực Trung Hoa vẫn trong công cuộc đại cách mạng văn hóa, cho nên người thường đều không tin lời của ông. Nói tuổi của ông quá cao và lú lẫn rồi, sao lại nói ra lời như thế được? Không có ai tin. Câu trả lời của ông là: mọi người hãy nhớ, Trung Hoa có lịch sử 5.000 năm. Có một ngày đất nước đó không tiến được, trở về tìm lại tổ tiên thì sẽ đứng đầu thế giới. Tìm lại rồi, đó là điều mà Joseph Toynbee đã nói, văn hóa ấy sẽ đứng đầu. Không chỉ có thể cứu Trung Hoa mà còn có thể cứu cả thế giới. Dùng gì để cứu? Dùng văn hóa truyền thống Trung Hoa cứu toàn thế giới. Pháp bảo cụ thể chính là quần thư trị yếu, là thật, không phải giả. Chúng tôi đã cùng làm một cuộc thăm dò, biên soạn quần thư trị yếu thành một quyển 360 đơn giản, dịch sang tiếng Anh, tặng cho đại biểu đại sứ của mỗi quốc gia ở Liên Hiệp Quốc. Không người nào phản đối, ai cũng hoan hỷ. Đây là điềm báo tốt. Nếu như có thể thì chúng tôi sẽ dịch hết bộ sách này, dùng phương pháp 360 để lưu truyền. Tôi dự đoán dịch hết cả bộ là khoảng 6 quyển đến 8 quyển. Tiếp tục dịch ra các ngôn ngữ văn tự khác nhau của mỗi quốc gia trên thế giới, để cho người trên cả thế giới đều đến học tập. Đây chính là quần thư trị yếu dung hợp toàn cầu. Mục tiêu chính là quy tắc đại đồng mà người Trung Hoa niềm niềm không quên và luôn mong cầu, thế giới đại đồng. Dùng bộ sách này, dùng trí huệ, lý niệm, phương pháp này dung hợp toàn thế giới, đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận. Đây là bình thiên hạ mà người Trung Hoa nói. Bình thiên hạ chính là các nước, tất cả quốc gia trên trái đất. Bình là đối đãi bình đẳng, chung sống hòa thuận. Vậy thì nguyện vọng của Joseph Toynbee đã đạt được rồi, là việc tốt. Chúng ta xem tiếp. Những câu khai thị sau đây của Niệm Lão. Người nghe danh, cho dù đời này không thể giảng sanh, nhưng đời sau nhất định thường tu phạm hạnh thù thắng. Chúng tôi có thể nhận định câu nói này là nói về tín nguyện trì danh. Tiếp theo chương này nói đến nguyện cõi nước không có điều bất thiện. Từ trụ nơi chánh định tụ trở lên là nguyện thứ 29, nguyện trụ chánh định tụ. Như tỳ kheo hết sạch các lậu trở lên là nguyện thứ 30, nguyện vui như hết sạch các lậu. Sau cùng, nếu khởi ý niệm tham chấp thân này thì không giữ ngô chánh giác, là nguyện thứ 31, nguyện không tham chấp thân. Nguyện thứ 28, nguyện cõi nước không có điều bất thiện. Trong thế giới cực lạc còn không có danh từ bất thiện, huống chi là thật bất thiện. Thật chính là diệt. Đại sĩ Long Thọ nói, cõi nước của vị Phật ấy không có danh từ xấu ác, cũng không có người nữ nỗi sợ vì đường ác. Đường ác là chỉ ba đường ác: ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Bố là nỗi sợ, không có người nữ, không có nỗi sợ ba đường ác. Thậm chí là không có chư thú ác tri thức. Chư thú ác tri thức ở đây là nói người ác. Ở thế giới hiện nay của chúng ta, ác tri thức quá nhiều, thiện tri thức quá ít, đều là tà tri tà kiến. Đủ các ý niệm bất thiện, tà tri tà kiến, tà thuyết tà hành, ngập tràn xã hội, vô cùng đáng sợ. Thế giới cực lạc không có. Luận giảng sanh lại nói, quả báo tịnh độ lìa hai điều cơ hiểm. Cần phải biết, một là thể, hai là danh tự. Thể có ba điều: một là người nhị thừa, hai là người nữ, ba là người không đầy đủ các căn. Thế giới cực lạc không có ba điều này, gọi là xa lìa thể cơ hiểm. Danh tự cũng có ba loại, không chỉ không có ba thể, thậm chí còn không nghe nói đến nhị thừa, người nữ, không đầy đủ các căn. Cả danh từ cũng không nghe thấy, không ai nghĩ đến, cũng không có ai nói. Hình như đến thế giới cực lạc, ai cũng quên sạch hết ba thứ này. Hình như ba thứ này đều không tồn tại. Như vậy gọi là xa lìa danh từ cơ hiểm. Danh từ cơ hiểm mà bộ luận trên nói chính là danh từ bất thiện trong nguyện văn. Trong sớ sao lại nói, những âm thanh tai nghe được chỉ là dạng đức hồng danh của chư Phật Như Lai, danh hiệu tốt đẹp của Bồ Tát Thanh Văn, chư thiên và thiện nhân. Không hề có danh từ ba đường ác lọt vào nhĩ căn, không nghe thấy danh từ của ba đường ác, tai không nghe đến danh từ xấu ác, nên gọi là không có danh từ bất thiện. Danh chính là danh từ. Không có danh từ bất thiện, không có tên gọi bất thiện. đương nhiên càng không thể có những hiện tượng sự thật bất thiện này. Không có điều này. Thời gian hôm nay hết rồi. Chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 191. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.